Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, giới thiệu tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình thương. Tiếp tục chương trình là các tiết mục Cương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong khi giai đoạn điều tra cấp giáo phận trong tiến trình phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến hồi kết thúc với thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano vào ngày 2 tháng 4 tới đây, thì trong tuần qua, hai cuốn sách đã được ra mắt để giúp soi sáng thêm chiều dài 26 năm triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hai cuốn sách đã được viết bởi hai người thân cận với Ngài, đã trình bày những khía cạnh về cuộc đời và thời đại của Ngài. Đức Hồng Y Stanislaw Zivits, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, cựu bí thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong vòng 39 năm, đã viết cuốn hồi ký có tựa đề là Một đời với Carol. Cuốn sách trình bày những kinh nghiệm và những biến cố Đức Hồng Y đã trải qua và cố gắng đan kết những biến cố lại với nhau. Trong khi đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ra mắt cuốn sách Gioan Phaolô Đệ Nhị, vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi, với một cái nhìn có tính chất phân tích nhiều hơn về ảnh hưởng triết học và thần học của triều giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuốn sách Một đời với Carol được bắt đầu với một đối thoại giữa Đức Tổng giám mục Carol Wojtyła, lúc đó là Tổng giám mục giáo phận Cracovia, với linh mục Stanislaw Zivits, khi cha được yêu cầu làm bí thư cho Đức Tổng giám mục. Mẫu đối thoại như sau. Cha Zivits hỏi, khi nào? Và Đức Tổng giám mục Carol Wojtyła trả lời, cha có thể bắt đầu ngay hôm nay. Sau một phút suy nghĩ, cha Zivits trả lời, ngày mai con sẽ đến. Tập sách Một đời với Carol đã ghi lại những lần gặp gỡ của Đức Cố Giáo Hoàng với những nhân vật đầy quyền lực trên thế giới, cũng như những nhân vật không có chút quyền thế nào. Tại Chile năm 1987, sau khi xuất hiện trước ban công dinh tổng thống với tướng Pinochet, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã làm kinh ngạc các tướng lãnh khi nói thẳng với nhà độc tài rằng đã đến lúc ông phải trao lại quyền hành cho một chính phủ dân sự. Cuốn sách cũng ghi lại những giây phút những nhân viên an ninh Ấn Độ đã phải vất vả với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm mẹ Teresa thành Calcutta, khi ngài yêu cầu tài xế dừng xe để ngài vào thăm những người cùng đinh bên đường. Đức Hồng Y Zivits cũng đã thận trọng ghi lại những chuyến về thăm quê hương Ba Lan của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Những chuyến về nước đã kích thích một cuộc cách mạng tinh thần và chính trị cho người dân Ba Lan. Đặc biệt cuốn sách trình bày các biến cố này dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, một điều độc đáo chưa cuốn sách nào có. Chẳng hạn, chi tiết khi chính quyền Ba Lan cho lãnh tụ công đoàn đoàn kết Ba Lan Lech Wałęsa gặp Đức Thánh Cha tại một ngôi nhà trên núi vào năm 1983. Thì lúc đó, Đức Thánh Cha nói với cha thư ký của mình rằng, chỗ đó sẽ gắn đầy máy nghe lén. Và khi gặp ông Lech Wałęsa, ngài đã kéo ông ra ngoài nói chuyện. Đức Hồng Y Zivits cũng cho biết rằng, câu hỏi thường được nêu ra là Vatican có tài trợ cho công đoàn đoàn kết hay không? Đức Hồng Y trả lời trong tập sách rằng, đó chỉ là huyền thoại. Còn cuốn sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một tuyển tập những bài nói chuyện và tiểu luận của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị dưới cái nhìn phân tích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cuốn sách cho thấy dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Joseph Ratzinger và Đức Cố Giáo Hoàng đã rất thống nhất và ăn ý với nhau. Tin Vatican. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống lên tiếng kêu gọi sửa đổi một điều khoản trong bản tuyên ngôn nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là điều khoản vì lý do lương tâm. Những nhân viên y tế không phải tham gia vào công việc chống lại nhân phẩm con người. Bản tuyên cáo của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống được phổ biến hôm ngày 16 tháng 3 vừa qua đã tóm tắt kết quả của hội thảo trong tháng 2 về chủ đề quyền của lương tâm và quyền của sự sống. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tuyên bố, Liên Hiệp Quốc phải bảo đảm mọi khía cạnh về nhân quyền, trong đó có khoản bảo đảm quyền cho những người vì lương tâm mà chống đối. Những người này cũng phải được bảo vệ nơi làm việc, học hành, được hưởng mọi quyền lợi của chính phủ. Bản tuyên cáo đề cập đến vấn đề các nhân viên y tế ngày nay thường xuyên phải đối diện với những trường hợp mà thi hành nghĩa vụ thì trái với lương tâm, như phá thai, triệt sản, trợ tử, hoặc áp dụng phương thức không tôn trọng sự sống con người. Những người này, theo Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, có quyền khước từ không thi hành nghĩa vụ hoặc chức năng nghề nghiệp. Tình Roma. Trong thời gian này, những tờ báo lớn ở Italia đang dự đoán Ngài Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ban hành tự sắc cho phép rộng rãi cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vaticano thứ hai, tức là cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Vấn đề ngày giờ Tòa Thánh công bố tự sắc đã được báo chí Italia đoán từ lâu, nhưng Tòa Thánh vẫn giữ im lặng về vấn đề này. Tại Nhật Báo, người đưa tin chiều dự đoán Đức Giáo Hoàng sẽ ban hành tự sắc vào lễ phục sinh hoặc sau đó ít ngày. Tờ báo cũng nói Tòa Thánh chưa nhất định ngày. Trong khi đó, thì có những tờ báo khác nói một cách chắc chắn rằng Tòa Thánh sẽ công bố tự sắc vào ngày 25 tháng 3, tức là vào ngày lễ trường tinh, hoặc ngày thứ năm tuần thánh, tức là ngày mùng 5 tháng 4. Tờ Thời báo nói là tự sắc sẽ được ban hành vào ngày thứ năm tuần thánh. Tờ báo cũng nói là Đức Giáo Hoàng cho phép bất cứ nơi nào cũng được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, nếu nơi đó có ít nhất 30 người đề nghị. Tờ Thời báo dự đoán Đức Giáo Hoàng sẽ ban hành tự sắc trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 3 đến Chủ nhật Phục sinh năm nay. Các giới chức Tòa Thánh mới đây có ra tuyên cáo nói ngày giờ ban hành tự sắc cho phép rộng rãi cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin, hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Cha, và Ngài chưa nhất định ngày giờ nào sẽ ban hành tự sắc này. Tin Việt Nam. Một hoạt động tinh thần có quy mô lớn dành cho các ban điều hành quỹ từ thiện Teresa miền Trung Việt Nam. Lần đầu tiên được tổ chức tại Đan Viện Thiên An Huế, cách Hà Nội 600 cây số về phía Nam. Nhằm giúp cho các thành viên tham dự biết cầu nguyện và được Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn họ, như Thánh Bổ Mạng Teresa Hải Đồng Giêsu, biết đem tình yêu thương Chúa xuống cho những người nghèo khổ. Linh Mục Phaolô Nguyễn Trọng, Chánh xứ Nước Ngọt, đã chia sẻ về đề tài lòng thương xót của Chúa Kitô, hay còn gọi là Đức Ái Kitô Giáo, trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Vị linh mục làm linh hướng cho ban điều hành quỹ từ thiện Teresa miền Trung Việt Nam, đã giúp cho các tham dự viên biết khám phá rằng nguồn mạch yêu thương phục vụ người nghèo đó chính là cầu nguyện. Ngài nói, một tình yêu phải luôn được nuôi dưỡng bởi một sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Khoảng 160 linh mục, các trưởng ban điều hành, ca đoàn Phú Cam đã tham dự ngày tĩnh tâm đặc biệt này hôm ngày 15 tháng 3. Với sự tham gia của 35 ban điều hành quỹ từ thiện Teresa miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Juan Maria Teresa Vũ Thành An, vị sáng lập ra quỹ từ thiện Teresa, cho biết, thầy đã khám phá con đường nên thánh giữa lòng đời của chị Thánh Teresa, là làm những việc nhỏ bé tầm thường nhưng với lòng yêu mến Chúa. Thầy nói, khi chúng ta phát gạo cho các cụ già, chúng ta phải phát bằng đôi tay của Thiên Chúa. Mọi người có thể không có khả năng để học đàn hoặc học vi tính, nhưng yêu thương thì ai cũng có thể yêu thương được. Muốn được Chúa yêu thì phải chạy đến với Ngài để được Ngài bế bổng. Thầy Vũ Thành An đã nói thêm như thế. Anh Jacobe Lê Văn Quý, lãnh đạo ban điều hành quỹ từ thiện Teresa miền Trung Việt Nam và Huế, cho biết niềm vui sướng của đoàn là khi được Chúa sai đến với các cụ già khắp khu vực miền Trung từ Nghệ An đến Bình Định, đoàn đã chuyển trao hết số quà và nhận lại những nụ cười hòa lẫn với nước mắt. Những cái bắt tay nắm chặt như không muốn rời xa của các cụ. Anh Quý cho biết số lượng người già cần giúp đỡ ngày càng tăng, chỉ riêng tại giáo phận Huế từ năm 2003. Chỉ có một hai giáo xứ, chừng vài chục cụ được nhận trợ cấp gạo tháng thường xuyên. Năm 2004 là 7 giáo xứ với 300 cụ. Năm 2005 là 15 giáo xứ với 1.000 cụ. Và năm 2006 là 25 giáo xứ với 1.890 cụ, trong đó gần 1/3 là lương dân và anh chị em Phật tử. Ngoài ra có 37 giáo xứ thuộc khu vực miền Trung từ Quảng Bình vào Phú Yên với 2.500 cụ cũng được hưởng trợ cấp gạo thường xuyên. Mỗi tháng các cụ nhận được 10 kg gạo, tương đương khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam. Cụ Jacobe Bùi Giới là một thành viên trong ban điều hành từ thiện Teresa của giáo xứ Lý Sơn, Quảng Ngãi. Tuy tuổi cao và sức yếu, nhưng cụ cũng hăng hái về Huế dự tĩnh tâm. Cụ nói, vì yêu mến Chúa, chúng tôi chấp nhận ra đi. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chứng nhân đời thường vào thứ ba tuần tới, để biết thêm những chi tiết khác liên quan đến chiến dịch tặng gạo giúp đỡ cho những người cao niên. Tin Việt Nam. Giáo xứ Đền Thánh Giuse tòa lạc nằm gần quốc lộ 80 hướng Rạch Giá Hà Tiên, cách trung tâm thành phố Rạch Giá 7 cây số, là một giáo xứ trẻ nhất của giáo phận Long Xuyên. Giáo xứ được thành lập cách đây tròn một năm. Trước đây giáo xứ là một khu ngoại ô nghèo của giáo xứ Rạch Giá với hơn 400 giáo dân. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt, nguyên hạt trưởng hạt Rạch Giá, đồng thời nguyên là linh mục chánh sở giáo xứ Rạch Giá, đã được Đức Giám mục bổ nhiệm về làm chánh sở tiên khởi giáo xứ Đền Thánh Giuse. Tuy là một giáo xứ nghèo, thế nhưng trong khu vực này có hai địa điểm đáng lưu ý, đó là trường khuyết tật Tình Thương Mỹ Lâm và nhà hưu dưỡng các linh mục hạt Rạch Giá. Năm 1992, linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt, nguyên hạt trưởng hạt Rạch Giá, chánh sở giáo xứ Rạch Giá, đã khởi công xây dựng trường khuyết tật Tình Thương Mỹ Lâm trên một diện tích 7.000 thước vuông do một gia đình ngoại giáo hiến tặng. Sau khi hoàn thành công trình trên 1 tỷ đồng Việt Nam, linh mục Việt mời các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho về công tác. Lúc đầu trường tiếp nhận 32 em câm điếc có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dạy. Cho đến nay, sau 15 năm hoạt động, cơ sở của trường đã được nâng lên với diện tích xây dựng trên 22.000 thước vuông. Hiện nay, trường đã tiếp nhận 175 em câm điếc và 15 em bại liệt về nuôi dạy. Các em được học văn hóa, học nghề may, thêu, điện gia dụng, điện tử, mộc, hội họa, vân vân. Năm 2001, linh mục Giuse Nguyễn Văn Việt khởi công xây dựng khu nhà hưu dưỡng cho các linh mục hạt Rạch Giá trên diện tích 4.000 thước vuông do bà quả phụ Anna Lê Thị Sĩ hiến tặng. Công trình hoàn thành sau 1 năm xây dựng và đón cha Giuse Vũ Tuấn Tú, nguyên cha sở giáo xứ Quý Phụng về nghỉ dưỡng. Hiện cơ sở đang dần hoàn thiện. Sau 1 năm thành lập, hiện nay giáo xứ Đền Thánh Giuse có 816 giáo dân. Và hôm Chủ nhật thứ tư mùa chay vừa qua, ngày 18 tháng 3, giáo xứ Đền Thánh Giuse đã thay mặt giáo phận chầu mình Thánh Chúa. Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi đã nô nức trở về nhà nguyện giáo xứ. Thực ra đó là nhà nguyện của các linh mục hưu dưỡng, giáo xứ chưa có nhà thờ, chưa có nhà xứ. Tham dự thánh lễ khai mạc ngày chầu lược. Sau thánh lễ, các giáo khu và cộng đoàn trường khuyết tật thay phiên nhau chầu mình Thánh Chúa từ 9 giờ đến 16 giờ 30. Đề tài suy niệm trong các giờ chầu do thầy Giuse Maria Nguyễn Xuân Du, chúng sinh Đại chúng viện Thánh Quý mãn khóa năm 2005, giúp cộng đoàn giáo xứ suy niệm trong các giờ chầu thật là sâu sắc và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của giáo xứ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ giới thiệu tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình thương. quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đang theo dõi bài thuyết trình của Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovich trong buổi họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh Vatican vào trưa thứ Ba ngày 13 tháng 3 để giới thiệu tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Trong phần thứ nhất của bài thuyết trình, Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovich ôn lại giai đoạn chuẩn bị và diễn tiến của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục để giúp hiểu hơn về tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục, đúc kết trọn vẹn thành quả của khóa họp. Trong giai đoạn chuẩn bị khóa họp, chúng ta có những văn kiện như Lineamenta là tài liệu tổng quát để tham khảo rộng rãi trong giáo hội, rồi đến tài liệu làm việc Instrumentum Laboris, hướng dẫn các nghị phụ tham dự khóa họp trong những phát biểu của mình. Một thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về giai đoạn diễn ra khóa họp theo cái nhìn của Đức Tổng Giám mục Nikola Itirovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Cách chung, chúng ta có thể nói rằng cuộc thảo luận trong khóa họp rất phong phú. Trước hết là sự đóng góp rất quý giá của Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng Tường trình viên của khóa họp, qua hai bài thuyết trình quan trọng. Một bài vào lúc bắt đầu giai đoạn phát biểu của các nghị phụ, để trình bày những điểm chính của tài liệu làm việc cho các nghị phụ, và một vào cuối giai đoạn phát biểu trong các phiên họp khoáng đại để đúc kết những gì các nghị phụ đã nói, và trước khi các nghị phụ được chia thành 12 nhóm nhỏ theo tiêu chuẩn những ngôn ngữ chính thức được dùng trong khóa họp, như là tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Khóa họp cũng được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn họp khoáng đại chung tất cả các nghị phụ để phát biểu các ý kiến và lắng nghe nhau. Đã có 232 phát biểu theo thời khóa biểu đã định trước, và nhiều phát biểu tự do được khơi dậy trong lúc đó. Giai đoạn hai là giai đoạn thảo luận trong những buổi họp theo nhóm. Thành quả của các phát biểu và thảo luận được đúc kết lại trong 50 đề nghị, được tất cả các nghị phụ bỏ phiếu đồng ý trước khi trình lên Đức Thánh Cha. Chính dựa trên bản 50 đề nghị này mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã soạn ra tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục cho toàn thể giáo hội. Qua diễn tiến trên, chúng ta hiểu thêm về chiều dày của tông huấn. Đây là văn kiện không do riêng cá nhân của Đức Thánh Cha suy nghĩ rồi soạn ra, nhưng đây là văn kiện kết thúc giai đoạn dài suy tư và thảo luận, không những của các nghị phụ mà thôi, mà còn của tất cả những anh chị em giáo dân, những chuyên viên và những dự thính viên. Tất cả đều được phát biểu trong khóa họp. Riêng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài đã đóng góp nhiều điều quan trọng, cả khi Ngài còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và khi đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn có khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, nhưng Ngài qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tái xác nhận khóa họp vào ngày 12 tháng 5, nhưng với một đổi mới là rút ngắn lại thời gian khóa họp. Thay vì 4 tuần lễ như thông lệ từ đầu, khóa họp được rút ngắn thành 3 tuần lễ, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Chúng tôi sẽ còn giới thiệu tiếp tông huấn hậu thường Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, bí tích của tình thương vào ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Lạy Chúa con, xin cất đi khỏi con tất cả những gì làm con xa lìa Chúa, và ban cho con những gì có thể đem con đến gần với Chúa hơn. Ôi, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đem con ra khỏi con, để con được chiếm hữu chỉ có một mình Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, những lời cầu nguyện chân thành trên đây của Thánh Nicolas de Fly có thể diễn tả trọn vẹn con người và cách sống của Ngài. Mặc dù không được nhìn nhận như là vị thánh bảo trợ của Thụy Sĩ, Thánh Nicolas vẫn chiếm một chỗ quan trọng trong lòng người đồng hương của mình, và có lẽ là một nhà tu hành nổi tiếng nhất Thụy Sĩ. Cuộc đời của Ngài thật đáng chú ý là bởi vì trong cuộc sống, Ngài đã là một người nông dân, một chiến sĩ, một quan tòa, một thành viên của hội đồng thành phố, một người cha gia đình của 10 người con, và cuối cùng từ bỏ mọi sự bước đi theo tiếng gọi của Chúa để trở thành một ẩn sĩ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu sử của Ngài như sau. Nicolas sinh năm 1417, trong một gia đình làm nghề nhà nông giàu có và đáng kính. Cha của Nicolas là Henri Fonflu, ngoài bổn phận đồng án, còn giữ một chức vụ dân sự trong chính quyền nữa. Trong khi đó, người mẹ là Emma Robert, một người đàn bà đạo đức cùng với hai người con trai, Nicolas và Peter, gia nhập một tổ chức tôn giáo có tên là Những Người Bạn của Chúa. Các thành viên của phong trào này cố gắng trung thành với các thực hành của giáo hội công giáo để được kết hợp mật thiết với Chúa. Nicolas đặc biệt biết bắt chước mẫu gương sống tốt lành của mẹ và tiến triển nhanh trên đường thiêng liêng. Từ thời thơ ấu, Nicolas đã là một đứa bé phi thường bởi lòng đạo đức và sự yêu chuộng công lý và hòa bình của cậu. Năm 22 tuổi, chàng thanh niên yêu chuộng hòa bình này bị bắt buộc gia nhập quân ngũ. Một người đồng chí trong quân đội đã kể lại rằng, Nicolas ít khi làm hại kẻ thù, nhưng thích tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện và che chở, bảo vệ các tù binh hết sức có thể. Sau khi giải ngũ, Nicolas kết hôn với một thiếu nữ ngoan đạo tên là Dorothea Whistling, và sống đời hôn nhân rất hạnh phúc. Nhưng đến năm 1460, một lần nữa, Nicolas lại bị bắt buộc phải gia nhập quân ngũ. Lần này chàng được thăng chức đại úy với 100 binh lính thuộc quyền chàng. Trong chức vụ này, chàng đã tỏ ra là một vị chỉ huy tài ba và đức độ, và đã thành công chở che tu viện Thánh nữ Caterina tại Dissenhofen, khỏi bị đốt phá vì bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của địch quân. Sau khi hòa bình trở lại trên quê hương, Nicolas được bổ nhiệm làm quan tòa và hội viên hội đồng thành phố nhờ sự thông minh và sáng suốt của ông. Tuy phục vụ cho xứ sở, nhưng Nicolas lúc nào cũng khinh rẻ mọi danh dự hảo huyền của thế gian và thường thức thâu đêm để cầu nguyện. Một người bạn đồng nghiệp kể lại rằng, trong mọi trường hợp, Nicolas luôn phán đoán một cách trong sáng, không thiên vị. Mọi quyết định của ông đều làm cho mọi người tin tưởng là đúng. Vì thế, ông đã tạo được cho mình một niềm tin vững vàng nơi nhiều người, và thường được chọn để phân xử những vụ kiện tụng khó khăn nhất. Một người bạn khác thì bảo rằng Nicolas là một người bạn của hòa bình. Một người bào chữa cho những người mẹ quá con côi. Ông là một người đầy lòng thương xót, và còn khuyến khích những người khác cũng hãy tỏ lòng xót thương. Suốt những năm sống đời hôn nhân, người đàn ông thánh thiện này vẫn tiếp tục các thói quen thực hành đạo đức mà ông có lúc nhỏ, và cả 10 đứa con của ông đều được huấn luyện kỹ càng trong đức tin. người con trai út của Nicola được ơn kêu gọi trở thành linh mục. Còn người con trai lớn thì chứng thực về các nhân đức trong cuộc sống của cha như sau. Cha tôi luôn đi nghỉ cùng một lúc với những người trong nhà, nhưng mỗi đêm tôi thấy cha tôi thức giấc và cầu nguyện cho đến sáng. Và ông cũng thường khi, trong âm thầm của đêm tối, đi đến nhà thờ Thánh Nicola hay là những nơi thánh khác. Năm 1467, lúc được 50 tuổi, sau một thị kiến với Thiên Chúa Ba Ngôi, Nicola quyết tâm từ bỏ mọi sự và đi đến một nơi thật xa để sống trọn cho Chúa. Nicola đem ý định này ra bàn với vợ thì cũng được bà chấp nhận. Nicola bèn từ chức quan tòa, thu xếp công việc trong gia đình chu đáo, rồi từ giả vợ, cha già và 10 người con vào ngày 16 tháng 10 năm 1467. Ra đi, Nicola chỉ mặc trên người một bộ đồ cũ, chân không mang giày, đầu không đội nón, một tay cầm gậy, một tay cầm sâu chuỗi măng côi, tiến về Strasbourg, Đức Quốc. Nhưng trước khi vượt qua biên giới Thụy Sĩ, Đức, một thiên thần hiện ra khuyên ông nên trở lại quê hương. Nicola chấp nhận ý Chúa và lần bước trở về. Một buổi chiều nọ, trên đường trở về quê hương, Nicola thình lình bị đau bụng dữ dội. Ông tưởng rằng giờ phút cuối của cuộc đời ông đã đến. Khi cơn đau bụng qua khỏi, thì Nicola cũng không còn cảm thấy thèm khát một của ăn thức uống nào nữa. Và như thế, ông giữ chay cho đến chết. Sau nhiều tháng sống ẩn dật trong miền rừng núi hoang vu, người ta đã tìm thấy ông và thuyết phục ông từ bỏ nơi sơn lam chứng khí trở về Răng. Nơi đó, dân chúng vùng Opwanden đã xây cho Nicola một gian phòng nối liền với một nhà nguyện. Nơi đây, Nicola đã sống 19 năm cuối đời trong yên hàng. Được ơn Chúa ban cho tài cố vấn, Nicola dùng thời gian buổi sáng để cầu nguyện, còn buổi chiều thì đón tiếp các khách hành hương, các giáo sĩ, các nhà chính trị đến để lãnh nhận những lời khuyên bảo tinh thần của ông. Hằng ngày có một linh mục đến dâng lễ cho Nicola và người ta chú ý ông chỉ sống bằng mình Thánh Chúa. Vợ và các con của ông cũng lẫn lộn trong đoàn hành hương đến dự lễ hoặc lắng nghe những lời giảng thuyết của ông. Và khi cần, họ không ngần ngại bày tỏ những khó khăn trong cuộc sống, trong gia đình, để xin lời khuyên giải của ông. Nicola qua đời sau một cơn bệnh trầm trọng kéo dài 8 ngày, hưởng thọ được 70 tuổi. Liền sau khi ông qua đời, khắp nước Thụy Sĩ đã tôn kính ông như một nhà ái quốc và như là một vị thánh. Hiện nay, hài cốt Nicola còn được lưu giữ trong nhà thờ Sachsen, Thụy Sĩ. Quần áo ông mặc khi xưa vẫn còn cất giữ nguyên vẹn, nhưng chỉ có tràng chuỗi măng côi của ông là được cắt ra phân phát cho những người thân trong gia đình. Năm 1917, kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Nicola, một cuộc lễ mừng long trọng đã được tổ chức trên khắp cả nước Thụy Sĩ. 30 năm sau đó, tên tuổi Nicola mới được ghi vào sổ bộ các vị thánh, khi ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 long trọng tôn phong vào năm 1947. Tiểu sử của Thánh Nicola de Fluy kết thúc nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi được nửa đường mùa chay năm 2007. Một lần nữa, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi trọn vẹn sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, để có dịp kiểm điểm lại đời sống đạo của mình trong mùa chay. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho mùa chay năm 2007 là nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua, tức là nhìn lên Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, để nhìn thấy nơi đó tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Anh chị em thân mến, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Đây là chủ đề kinh thánh hướng dẫn suy tư mùa chay của chúng ta trong năm nay. Mùa chay là thời gian thuận tiện để học đứng bên cạnh đấng đã hoàn tất hy tế mạng sống mình trên thập giá cho toàn thể nhân loại, cùng với mẹ Maria và Thánh Gioan, người môn đệ được Chúa yêu thương. Với sự tham dự sống động hơn, trong thời gian đền tội và cầu nguyện này, chúng ta nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh, đấng mặc khải trọn vẹn cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa khi chịu chết trên đồi Canvario. Về chủ đề tình yêu, tôi đã trình bày trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, vừa làm nổi bật hai hình thức căn bản của tình yêu, Agape và Eros, tình bác ái Agape và tình yêu Eros. Từ ngữ Agape xuất hiện nhiều lần trong Tân Ước và nói lên tình yêu có tính cách hy sinh của kẻ chỉ mưu tìm điều tốt cho kẻ khác mà thôi. Từ ngữ Eros ngược lại nói lên tình yêu của kẻ muốn chiếm hữu điều mình không có và khao khát kết hiệp với người mình yêu. Tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta chắc chắn là tình bác ái Agape, tình bác ái hiến thân. Thật vậy, thử hỏi con người có thể dâng cho Thiên Chúa điều gì tốt mà Ngài không có chăng? Tất cả những gì mà tạo vật con người chúng ta là và có đều là hồng ân của Thiên Chúa. Thật ra, chính tạo vật mới cần đến Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn là tình yêu Eros. Trong Cựu Ước, đấng tạo dựng vũ trụ chứng tỏ cho dân được Ngài tuyển chọn một tình yêu vượt mọi lý lẽ con người. Tiên tri Osea diễn tả sự đam mê này của Thiên Chúa bằng những hình ảnh táo bạo, như hình ảnh tình yêu của người nam đối với người nữ ngoại tình. Còn tiên tri Ezekiel khi nói về tương quan của Thiên Chúa đối với dân Israel, đã không ngần ngại dùng ngôn ngữ nóng bỏng và mê say. Những bản văn kinh thánh này cho thấy rằng tình yêu Eros là thành phần của chính con tim của Thiên Chúa, đấng toàn năng chờ đợi lời thưa vâng của tạo vật do mình tạo thành, như vị hôn phu trẻ tuổi chờ đợi lời đáp trả của hôn thê mình. Buồn thay, ngay từ khởi đầu, nhân loại bị mê hoặc bởi sự dối trá của thần dữ, trở nên đóng kín trước tình yêu của Thiên Chúa, với ảo tưởng về một sự tự mãn không thể nào có được. Đóng kín trong chính mình, Adam đã đi xa khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa, và đã trở thành kẻ đầu tiên trong số những kẻ vì sợ chết mà bị giữ trong cảnh nô lệ mãi mãi. Tuy nhiên, Thiên Chúa không chấp nhận mình là kẻ chiến bại. Ngược lại, lời thưa không của con người lại là một thôi thúc có tính cách quyết định, làm cho Thiên Chúa nhất quyết biểu lộ tình yêu của Ngài với trọn cả sức mạnh cứu rỗi của nó. Thập giá mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Chính trong mầu nhiệm của thập giá mà được mặc khải trọn vẹn quyền năng vô song của lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Để chiếm lại tình yêu của tạo vật, Thiên Chúa đã chấp nhận trả giá cao nhất là máu của con một ngày. Cái chết mà đối với Adam đầu tiên đã là dấu chỉ tột cùng của sự cô đơn và của sự bất lực. Cái chết đó đã được biến đổi thành hành động tột cùng của tình yêu và của sự tự do của Adam mới. Do đó, người ta có thể quả quyết cùng với Thánh Massimo hiển tu rằng, Chúa Kitô đã chết. Nếu có thể nói như vậy, một cách thần thiên, bởi vì người đã chết một cách tự do. Nơi thập giá, được biểu lộ tình yêu Eros của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, tình yêu Eros, như ông Pseudo Dionigi đã nói, là sức mạnh không cho phép người yêu sống đóng kín trong chính mình, nhưng thôi thúc người yêu kết hợp với người được yêu. Thử hỏi, có tình yêu Eros nào điên khùng hơn tình yêu đã làm cho con một Thiên Chúa đến kết hiệp với chúng ta, cho đến độ mang lấy những hậu quả của tội lỗi chúng ta, dường như thể của riêng Ngài hay không? Anh chị em thân mến, chúng ta nhìn vào Chúa Kitô bị đâm thô qua trên thập giá. Chính Ngài là sự mặc khải lạ lùng nhất cho tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu mà trong đó tình yêu Eros và tình bác ái Agape thay vì đối nghịch nhau thì lại soi sáng cho nhau. Trên thập giá, chính Thiên Chúa đến ăn mài tình thương của tạo vật của Ngài. Thiên Chúa khát khao tình thương của mỗi người chúng ta. Thánh Tông đồ Tô-ma đã nhìn nhận Chúa Giê-xu là Chúa và là Chúa Trời khi thánh nhân đặt bàn tay vào vết thương nơi cạnh sườn Chúa. Chúng ta không ngạc nhiên về sự kiện rằng nơi các vị thánh, có nhiều vị đã gặp thấy nơi thánh tâm Chúa Giê-xu một diễn tả cảm động nhất cho mầu nhiệm tình yêu. Người ta có thể nói đúng rằng sự mặc khải về tình yêu Eros của Thiên Chúa đối với con người quả thật là sự thể hiện tột cùng của tình yêu Agape. Thật vậy, chỉ tình yêu mà trong đó được hiệp nhất hai yếu tố, hồng ân nhân không của chính mình và ước muốn mê say đáp ứng lẫn nhau. Chỉ tình yêu như thế mới trao ban sự mê say, làm cho những hy sinh nặng nề nhất trở thành nhẹ nhàng. Chúa Giê-xu đã nói, khi nào ta bị treo lên cao, ta sẽ lôi kéo tất cả về cùng ta. Câu trả lời mà Chúa hết sức mong ước từ chúng ta, trước hết là việc chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, và để cho Ngài lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Tuy nhiên, chỉ tiếp nhận tình yêu của Chúa thì không đủ, còn cần đáp lại tình yêu Chúa, và sau đó dấn thân thông truyền tình yêu này cho những kẻ khác. Chúa Kitô thu hút tôi đến với Chúa, để Ngài kết hiệp với tôi, ngõ hầu tôi học biết yêu thương anh chị em bằng chính tình yêu thương của Chúa. Họ sẽ nhìn lên đấng mà họ đã đâm thô qua. Chúng ta hãy tin tưởng nhìn vào cảnh sườn bị đâm thô qua của Chúa Giê-xu, mà từ đó máu và nước chảy ra. Các giáo phụ của giáo hội đã nhìn những yếu tố này như là những biểu tượng của các bí tích rửa tội và thánh thể. Với nước của bí tích rửa tội, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, được biểu lộ cho chúng ta sự thân thiết của tình yêu ba ngôi. Trên con đường mùa chay, nhớ lại bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta được khuyến khích ra khỏi cái tôi để mở rộng chính mình trong sự phó thác đầy tin tưởng. Máu biểu tượng cho tình yêu của vị mục tử nhân lành lưu thông trong chúng ta một cách đặc biệt trong mầu nhiệm thánh thể. Thánh thể thu hút chúng ta vào trong hành động hiến dâng của Chúa Giê-xu. Chúng ta bị cuốn vào trong sức hiến thân của Chúa. Vậy chúng ta hãy sống mùa chay như thời gian thánh thể. Trong đó, nhờ tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta học biết phổ biến tình yêu này quanh chúng ta bằng mọi cử chỉ và mọi lời nói. Việc chiêm ngắm đấng họ đã đâm thâu qua thôi thúc chúng ta đến độ mở rộng con tim cho kẻ khác, vừa nhìn nhận những vết thương đã gây ra cho phẩm giá con người. Một cách đặc biệt, việc chiêm ngắm này thôi thúc chúng ta chiến đấu chống lại mọi hình thức khinh thường sự sống và lạm dụng con người, và làm nhẹ đi những thảm kịch của sự cô đơn và bị bỏ rơi của biết bao người. Ước gì mùa chay trở nên cho mỗi người Kitô một kinh nghiệm mới về tình yêu của Thiên Chúa được ban cho chúng ta trong Chúa Kitô, tình yêu mà mỗi ngày đến phiên mình chúng ta phải trao ban lại cho người lân cận, nhất là cho kẻ khổ đau nhất và đang cần được trợ giúp. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể tham dự một cách trọn vẹn vào niềm vui của lễ phục sinh. Nguyện xin mẹ Maria, mẹ của tình yêu tươi đẹp, hướng dẫn chúng ta trên con đường mùa chay, con đường của sự trở lại đích thực với tình yêu của Chúa Kitô. Thưa anh chị em thân mến, tôi cầu chúc anh chị em một cuộc hành trình mùa chay nhiều sự lành. Và với lòng mộ mến, tôi gửi đến tất cả anh chị em phép lành tọa thánh. Từ Vatican, ngày 21 tháng 11 năm 2006, Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trọn vẹn sứ điệp mùa chay năm 2007 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới đi chưa không chờ.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau những quy tắc sống của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật. Ngài chia sẻ những bí quyết này với các bạn trẻ bên Hoa Kỳ. Và có tất cả là 10 quy tắc sống theo Ngài. Thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Thứ hai, tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này là cầu nguyện. Thứ tư, tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của tôi. Thứ năm, tôi sẽ chỉ có sự thông thái duy nhất là hiểu biết về thập giá. Thứ sáu, tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và vì giáo hội, như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã chia sẻ với nhau 6 quy tắc này. Và quy tắc thứ bảy, tôi sẽ tìm thứ bình an mà thế giới không ban được. Thứ tám, tôi sẽ thi hành cuộc cách mạng này bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Linh. Thứ chín, tôi sẽ nói một ngôn ngữ và mang một đồng phục là đức bác ái. Thứ mười, tôi sẽ có một tình yêu đặc biệt, mẹ Maria, thánh nữ đồng trinh. Như Đặng Thế Dũng vừa nói, chúng ta đã chia sẻ với nhau 6 quy tắc sống. Hôm nay chúng ta bắt đầu chia sẻ tiếp với quy tắc thứ bảy. Tôi sẽ tìm thứ bình an mà thế giới không ban được. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ như sau. Khi tôi bắt đầu nhận định giữa Chúa và công việc của Chúa, khi tôi đã chọn Chúa và di chúc của Ngài, và đã phó thác mọi chuyện trong tay Ngài, khi tôi biết yêu thương những kẻ khác, đặc biệt những kẻ thù của tôi như Chúa Giêsu đã yêu thương tôi, thì tôi cảm thấy bình an lớn lao trong tâm hồn tôi. Mất tự do, mất đi hoàn toàn mọi thứ và sống cùng cực trong xà lim đen tối. Tôi đã được bình an bởi vì tôi có thể nói lên, Chúa là tất cả của đời tôi. Sự bình an mà thế gian không thể cho được đã đem đến cho tôi niềm vui lớn. Thánh thiện là tươi vui liên lỉ vì được Chúa. Tại sao không vui? Chắc là giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không thỏa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã trích lại sách Đường Hy Vọng của Ngài, số 534. Con quên tặng cho họ niềm vui, tặng sự bình an mà thế gian không thể cho được. Kho tàng vui tươi của con phải vô tận. Sách Đường Hy Vọng, số 540. Dưới sự soi sáng của những tư tưởng này, tôi cười nhạo mình và cười nhạo thế gian. Những điều mà 10 năm trước đây tôi cho là quan trọng, nay hóa ra ngu xuẩn. Tại sao tôi đã để cho những thứ đó xáo trộn sự bình an tâm hồn tôi? Tất cả chỉ là phù du, ấu trĩ, tham vọng, những lo lắng khát khao đã làm tôi xa cách Chúa. Tôi sẽ nói như mẹ Teresa, thông điệp của tôi là hãy vui cười. Đường dòng bypass có thể chữa trị tim tôi được, gọi là everything passes, mọi sự rồi sẽ qua. Trên chiếc nhẫn giám mục của tôi, được khắc vào hai chữ Todo Pasa. Thánh nữ Teresa thành Avila đã viết rằng, Todo Pasa, solo Dios Pasta. Mọi sự sẽ qua đi, chỉ Chúa là đủ rồi. Và tiếp sau đây là bí quyết sống thứ 8 của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuật. Tôi sẽ thi hành cuộc cách mạng bằng sự canh tân trong Chúa Thánh Linh. Đức Hồng Y đã viết như sau. Chúa Giêsu đã đến thế gian để đem lửa thiêu đốt tất cả dơ bẩn, một thanh kiếm để chặt đứt những xiềng xích ràng buộc chúng ta trong nô lệ. Người đã đem đến sự thật bởi vì chỉ có sự thật mới giải phóng được chúng ta. Người đã chết để giải phóng chúng ta khỏi sự chết. Người đã trỗi dậy từ cõi chết để cho chúng ta cuộc sống viên mãn. chúng ta thực hiện cuộc cách mạng này như thế nào? Con muốn thực hiện một cuộc cách mạng mệnh danh là cuộc canh tân thế giới. Hoài bão lớn lao đó, sứ mạng cao đẹp đó, Chúa trao cho con thi hành với quyền lực Chúa Thánh Thần. Mỗi ngày con chuẩn bị lễ hiện xuống mới quanh con. Đường Hy Vọng số 979. Tôi đã sống trên một quê hương đau khổ qua 40 năm chiến tranh, kinh nghiệm với sụp đổ của ý thức hệ cộng sản và những đổ vỡ của chủ nghĩa tiêu thụ. Những lời ca trữ tình của bài hát, những chiếc ghế trống, những chiếc bàn trống, từ cuốn tiểu thuyết Les Misérables là những kẻ khốn cùng, còn vang vọng trong trí tôi sau cuộc cách mạng thất bại và đổ vỡ. Nơi đây người ta nói về cách mạng, nơi đây người ta đã thắp sáng ngọn lửa, nơi đây người ta đã hát lên cho ngày mai, và ngày mai chẳng bao giờ đến. Giáo hội của Chúa, chúng ta đang đi về đâu đây, đi về đâu? Tìm đâu ra con đường mới? Giáo hội hiện diện và nhập thế, ở tại Á Châu, ở tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói lên rõ ràng sự thách đố biết tiến đi theo Thánh Linh trong bức thư nói về sự phát triển các dân tộc. Giáo hội tiếp tục công cuộc của chính Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn tốt của Chúa Thánh Thần. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Như ngọc vươn lên khi lần đông chiếu, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về. Chúng ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong một cảnh đời trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số ra cách đây vài năm, tác giả Đăng Quang có ghi lại một cảnh đời như sau. Ghé vào một tiệm bên đường Trần Huy Liệu để sửa chiếc đồng hồ đeo tay. Trong khi đứng chờ, tôi thấy một người đàn ông trạc trên 50 tuổi, mình trần, quần đùi đen, bước vào hỏi mượn người thợ sửa đồng hồ chiếc kìm. Trên tay ông ta cầm một mảnh sắt nhỏ bằng hai ngón tay. Cổ ông ta đeo một sợi dây to để thòng xuống ngực một chiếc thánh giá đen to. Khi thấy ông ta cầm chiếc kìm cố bẻ đầu thanh sắt thành ba chĩa nhọn vô ra ba hướng, tôi tò mò hỏi người thợ sửa đồng hồ. Để làm gì vậy? Người thợ sửa đồng hồ lắc đầu nói. Vứt xuống đường cho xe đạp cán. Ông ta vá ép mà. Nhìn gương mặt xương xương của ông, nhìn thanh sắt trên tay ông, rồi nhìn chiếc thánh giá nơi ngực ông, tôi bỗng thấy hơi sợ sợ. Bẻ xong thanh sắt, ông bước ra sát lại đường, đi tới một đoạn, rồi vứt thanh sắt xuống lòng đường. Xong, ông ta điềm nhiên quay về nơi có chiếc thùng sắt, chiếc bom hơi, kéo chiếc ghế gỗ thấp ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, ung dung ngồi đợi. Tôi định nói với ông ta một điều gì đó, nhưng chưa kịp, thì đã nghe tiếng bánh xe xì. Nhìn ra, tôi thấy một chiếc xích lô đang chở một người mẹ và hai đứa con nhỏ. Người đạp xích lô xuống xe, cúi gập người nhìn vào chiếc bánh xe bể. Những giọt mồ hôi từ mặt anh nhỏ xuống. Anh đưa cánh tay quẹt lia lịa. Lưng áo của anh ướt đẫm. Anh tìm quanh bánh xe và phát hiện ra thanh sắt găm chặt vào vỏ xe. Anh cố rút thanh sắt ra. Nhìn thấy thanh sắt chĩa ba nhọn hoắt, anh chửi lầm bầm trong miệng, rồi vứt đại thanh sắt ra bên lề đường. Người đàn ông ở trần, ngực đeo chiếc thanh giá, vẫn ngồi yên, rít thuốc, chờ đợi. Có lẽ ông chắc mẩm thế nào người xích lô cũng đưa xe vào vá. Nhưng không, anh xích lô đã vô tình đẩy chiếc xe nặng nhọc ly. Khi chiếc xích lô qua khỏi tiệm của ông lánh tiếng chửi thề. Mẹ nó, đi luôn rồi. Ông lại đưa mắt nhìn thanh sắt chĩa ba của mình. Có lẽ ông muốn nhặt lại và làm lại từ đầu. Nhưng ngay lúc đó, tôi thấy một bà cụ chậm rãi đi qua. Thấy thanh sắt, mắt bà cụ nhìn đăm đăm, rồi từ từ bước đến, cúi xuống, nhặt lấy thanh sắt. Rất chậm rãi, bà cụ lần bỏ thanh sắt chĩa ba nhọn hoắt vào chiếc túi ni lông mà cụ đang xách trên tay. Quý vị và các bạn thân mến, cảnh đời trên đây không chỉ có mỗi một nhân vật là người thợ vá ép gian ác với chiếc thanh sắt chĩa ba của mình. Trong cảnh đời ấy còn có người thợ đồng hồ vô tình đóng góp cái kìm để cho người thợ vá ép tự nhiên uốn nắn cái thanh sắt chĩa ba của mình. Cảnh đời ấy còn có tác giả đứng nhìn mà chưa kịp hành động. Cảnh đời ấy còn có nạn nhân là người đạp xích lô nhuễ nhại mồ hôi và người mẹ với hai đứa con nhỏ. Nhưng đáng chú ý hơn chính là hình ảnh của một cụ bà với chiếc túi ni lông để nhặt nhạnh chiếc thanh sắt chĩa ba để cất đi những cái ác nho nhỏ trong cảnh đời. Chỉ cần một cử chỉ ấy của cụ bà cũng đủ để làm cho cảnh đời sáng hẳn lên, đẹp hẳn lên. Người ta thường chỉ nhìn thấy cảnh rừng đổ nát, mà không nghe được tiếng thì thào của những mầm non đang nhố lên. Người ta chỉ nhìn thấy cảnh đời đen bạc với những cái ác của nó, mà không nhận ra bao nhiêu cái thiện âm thầm từng ngày. Bao lâu cái thiện vẫn còn chiếu sáng và lấn lướt được cái ác, thì cảnh đời vẫn đẹp, và cuộc đời vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Thà đốt lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Chúng ta vẫn thường an ủi nhau bằng câu châm ngôn ấy. Niềm hy vọng Kitô giáo không bao giờ cho phép chúng ta bó tay bỏ cuộc. Dù chỉ là những giọt nước giữa đại dương, nhưng nếu không có những giọt nước ấy, đại dương sẽ ít đi. Dù chỉ là những việc thiện nhỏ, nhưng nếu không có những việc thiện nhỏ, âm thầm và từng ngày ấy, cảnh đời sẽ ra đen tối biết chừng nào. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, những việc thiện chúng con làm mỗi ngày là những hạt giống sẽ trổ bông trong ngày mùa sau hết. Xin đừng để cho một ngày qua đi mà chúng con không làm được một điều thiện.
Thank you.
những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.